Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng. Kính thưa quý hành giả Phật tử, trong buổi sáng hôm nay chúng ta nghiên cứu về chánh niệm, vốn được xem là cẩm nang đời sống tâm linh và cũng là sự thực tập thường nhật của tất cả các hành giả. Sự bao quát ở trong bát chánh đạo đó, trước nhất bao gồm là chánh kiến và chánh tinh tấn, sau đó là chánh niệm. Khi có mặt của chánh niệm đó, thì sự phát ngôn của chủ thể nhận thức bao giờ cũng là ngôn ngữ từ ái, hòa hợp, văn hóa và lệ lạc. Khi có chánh niệm đi đầu thì các hành động của thân sẽ không bao giờ rơi vào sát sanh, trộm cướp và tà hạnh, và tránh được tất cả các tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Sự đạo diễn của chánh niệm sẽ giúp cho nghề nghiệp bao giờ cũng là hợp pháp, hợp hiến, hợp với phong tục tập quán, văn hóa của các dân tộc nơi mà chúng ta đang sống, như là những công dân, như là những thực thể. Chánh niệm được xem như là cái nền rất vững, trên nó đó chánh định được thiết lập. Nếu chánh định được xem là con đường trở thành thánh nhân thì chánh niệm chính là cái cốt lõi của con đường đó. Cho nên mặc dầu đứng ở vị trí thứ bảy, nhưng chánh niệm được xem là chủ đạo tất cả các phương thức hành vi và điều chỉnh các nhận thức sai lầm, đưa cảm giác của con người vào trong quỹ đạo của sự chân chính. Nhờ đó kết quả của sự hành trì đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Ta có thể định nghĩa chánh niệm trước nhất là ý thức về thế giới ngoại tại và nội tại, mà trong đó nó không có bất kỳ một sự dướng dính nào về phương diện cảm xúc, thái độ và nhận thức. Ý thức về thế giới ngoại tại là công việc mà tất cả chúng ta làm gần như 24 giờ trên một ngày, 12 tháng trên năm và 365 ngày. Rồi hầu như đến lúc nào con người còn sống đó, thì ý thức về thế giới ngoại tại vẫn tiếp tục diễn ra. Ngay cả trong tình huống là một cái phôi thai hiện hữu ở trong cơ thể của người mẹ, các cô bé, cậu bé bắt đầu đang hình thành lên mầm sống cũng đã có ý thức về ngoại tại này. Đó là sự tiếp xúc của cơ thể chúng với cơ thể của người mẹ. Thế giới ngoại tại trong tình huống này đó là phần xúc giác của thân. sự khác biệt căn bản giữa một người có thực tập chánh niệm và không có đó, ở chỗ đó là trong sự tiếp xúc, người bình thường đó, bị dướng dính, dẫn đến hai phản ứng tiêu cực, hoặc là tham ái đối với những gì cảm thấy hợp gu, ngọt ngào, dễ thương, dễ chịu, tâm đầu ý hợp, phù hợp với cái gu về biệt nghiệp và cộng nghiệp. Trong khi đó, đối với những đối vật, tình huống, sự kiện, con người, đối tượng giao tế, không hợp nhãn, không hài lòng, một mặt dẫn đến khổ do phải tiếp xúc, gặp gỡ với những cái không thích, mặt khác đó, nó tạo ra cái phản ứng của lòng sân, hình thức nhẹ là một sự hiềm hận, thô là một sự phá hoại, thương tổn, loại trừ, thanh toán, vân vân. Do vậy, chánh niệm là cả một tiến trình điều chỉnh thái độ nhận thức và phản ứng của cảm xúc để giúp cho con người nhận thức không bị rơi vào hai thái cực vừa nêu. Nhờ đó, hành giả loại trừ, vượt qua được lòng tham, sân, và do vậy nhổ lên được gốc rễ của si mấy mươi phần trăm. Nói một cách khác là khi thực tập chánh niệm một cách có bài bản đó, thì ta đã giải quyết được các cái phần bợn nhơ của thân khẩu ý ở mức độ khá đáng kể. Đối với thế giới nội tại đó, thì việc khắc chế để cho ý niệm con người được trở nên chân chính là khó khăn hơn nhiều, bởi vì phần lớn các hoạt động của tâm ý thức ở chiều sâu của nó là vô thức. Mà vô thức á, nó giống như là các loại máy bay tàng hình, đài radar thông thường á, dò xét phát hiện ra không được. Phải có những hệ thống tinh vi hơn, đặc biệt hơn, mới có thể phát hiện được chúng. Những cái rỉ sọt của tâm ý dưới dạng vô thức á, như là những tên biệt kích, đánh lẻ tẻ thôi. Chờ lúc nào chúng ta có những ý niệm sơ xuất, thiếu sự làm chủ của tâm, chúng xuất hiện và nắm chánh quyền, làm cho chánh niệm trở thành như là một kẻ bị đảo chính nè. Và như vậy đời sống tâm linh đó trở nên là có vấn đề, vì là những tên biệt kích tầm lặng, do đó ta khó có thể sắp đặt các kế hoạch một cách cụ thể rằng là sẽ khắc chế chúng như thế nào. Nên thiết lập chánh niệm với thế giới nội tại bên trong đó, chữ là làm thế nào để cho những gì đã qua được khóa lại ở chỗ mà nó xuất hiện, cho các sự việc, công việc nó được khóa lại ở đây mà nó có duyên, có nhân để dẫn đến sự hiện hữu, phát triển. Và do đó nỗ lực khóa lại những cái đã qua đó, hay trong từng không gian và thời gian cụ thể đó, sẽ giúp cho hành giả dễ dàng thiết lập được chánh niệm đó. Nhà thơ Hồ Dến có lần đã nhớ lại cái mối tình đẹp của mình, và trong đó nói về cái mối tình ban đầu của tất cả mọi người bằng hai câu: cái thuở ban đầu luôn luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên. Những hình ảnh đẹp của một tình yêu lý tưởng, hai quả tim cùng một nhịp đập, cùng một hơi thở vận hành trên mọi nẻo đường đời, hoặc chỉ là một cái yêu chớp nhoáng mà lòng cảm thấy bị thuyết phục, bị cuốn hút bởi cái ngoại hình, giọng nói, tiếng cười, dáng điệu, cái cách ứng xử hay là bối cảnh văn hóa của gia đình người mà mình thương, làm cho phần lớn những người mới bắt đầu yêu, hay đặc biệt là yêu lần đầu đó, khó có thể quên được lắm. Cái hình ảnh đó nó mang theo gần như là suốt cả cuộc đời. Cái tình yêu đó được gọi là lý tưởng hóa. cái gì lý tưởng hóa cái đó không có thật. Cho nên giữ cái hình ảnh của tình yêu lý tưởng trong tâm đó là giết chết cái tình yêu đang có mặt ở hiện tại. Và do vậy đó, cái ký ức hay là cái sức nhớ của trí não không phải là chánh niệm. Nếu ta không đưa nó trở về với quỹ đạo là tách ly khỏi sự dướng dính của nó qua hai phần thái độ cảm xúc, đó là tham ái và sân hận. Những sử gia và khoa học gia có bộ nhớ tuyệt vời vẫn không được xem là chánh niệm. Bởi vì chánh niệm không chỉ đơn thuần là sự tập trung tâm ý như người ta đã nói một cách rất là nôm na. Các nghệ nhân trong lĩnh vực điêu khắc, các họa sĩ tập trung để vẽ ra một bức tranh tuyệt tác, và hầu như các lĩnh vực của khảo nghiệm hoặc là tiến hành các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đều đòi hỏi đến sự tập trung cao độ, thậm chí quên ăn bỏ ngủ nữa, vẫn không được xem là chánh niệm, mà nó chỉ là một cái phần thể hiện tính cách nhất tâm, vốn được xem là cái nền của chánh niệm. Nhất tâm đó là tập trung vào một đối vật. Nhưng cái nhất tâm của Phật giáo là một đối vật đó có khả năng giải phóng nỗi khổ của chúng ta, và sử dụng đối vật này như là một phương tiện chuyển hóa tâm ý. Nó khác với đối tượng tập trung thông thường của các ngành nghệ thuật hay là bất cứ một lĩnh vực gì ở trong cuộc đời. Nên là các từ điển Phật học thường định nghĩa một cách quá nôm na. Ví dụ như chánh niệm định nghĩa là tĩnh mặc, tức là giữ cho tâm của mình nó lắng trong hay là lặng sôi bên trong, được gọi là chánh niệm. Biết bao nhiêu người nhìn vào bên trong mà càng nhìn á là càng khổ càng đa. Ví dụ như tác giả của bài ca Thối Đề nhìn về bên trong mình rất là nhiều, và ông than thở là những câu như thế này: soi bóng đời bằng gương vỡ nát. Sau khi trải qua biết bao nhiêu là ba chìm bảy nổi tám lên đen đó, người ta có khuynh hướng là quay về với chính mình, xem lại những cái thước phim với các cái mối quan hệ xã hội, với thức ứng xử trong sự tương giao, và thấy rất rõ như trong tình huống này rằng cuộc đời của mình rõ ràng là nó không có niềm vui và hạnh phúc, toàn là những bất hạnh thôi. Cho nên thay vì soi cuộc đời bằng chánh niệm hay là bằng cái thực tại của chính nó, thì tác giả và khích lệ nhiều người khác nhìn lấy cái bóng dáng của cuộc đời ta. Bóng dáng tức là những gì nó thuộc về quá khứ đó, chứ không thuộc về cái hiện tại đang diễn ra, đang là. Khi nhắm nhìn cuộc đời bằng cái lăng kính của quá khứ đó, thì cái bóng dáng này nó toàn là những cái kinh nghiệm bất hạnh. Cho nên cái vế của nhận thức mà tác giả đang bị vướng phải đó là các đối vật trong những cái gương vỡ nát chứ không phải là gương lành. Ta có hàng trăm ngàn cái gương lành, nhưng khi mà đặt cái sự tập trung soi chiếu vào bên trong sai phương pháp đó, thì toàn ta thấy toàn là cái méo, cái xéo, cái sai, cái trật, các bế tắc. Cái gương vỡ nát đó nó làm cho gương mặt mình cũng vỡ nát. Các đối vật được tương phản trong cái gương đó cũng đều là những sự vỡ nát, không có gì là đúng với nguyên thể của nó. Cho nên tĩnh lặng soi chiếu bên trong á mà không có được cái ý niệm chân chính là tách rời sự vướng dính với trần đời đó, thì cái sự soi chiếu đó lại càng bế tắc nhiều hơn. Trịnh Công Sơn đã có lần rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Im lặng tôi thở dài, im lặng tôi ngắm nhìn sông, im lặng tôi ngắm nhìn núi, và hàng loạt những cái im lặng đó. Và cuối cùng là im lặng tôi thở dài. Là chán trường tuyệt vọng, nhìn trong nhìn ngoài, thấy đâu cũng là bế tắc, ở đâu cũng là nỗi khổ và điệp đa. Cho nên nói đến cái tiến trình của sự nhìn ngoài nhìn trong một cách có chú tâm á, mà là chánh niệm á, thì ai cũng đạt được nó một cách dễ dàng. Trên thực tế đó, nội dung của nó cao hơn nhiều. Và cái nhìn gì mà không vướng dính trong lúc mà ý thức đang quan sát và phản ánh về thế giới thực tại đang là, thì nhận thức đó mới được gọi là chánh niệm. Do đó việc hạn chế sự tiếp xúc của các giác quan đối với thế giới trần cảnh chỉ là một phần bắt đầu để giúp chúng ta dễ dàng tập trung vào một đối vật ngay một thời điểm trong một không gian thời gian, để tâm ta không bị loạn tưởng, chứ nó chưa phải là bản chất của chánh niệm. Bởi vì sự dính ở trên đối vật nó vẫn có. Các phương pháp và thực tập thay thế đó đều dẫn đến một sự vướng dính ở trong nội tại của tự thân. Nhưng đối vật được loại trừ thường có tác dụng tiêu cực hơn. Cho nên sự vướng dính vào cái thiện, cái chân, cái đặc đức, cái tích cực đó vẫn được xem là một phương tiện tốt. Sự thực tập một cách nhuần nhuyễn hơn là không bị vướng dính sau khi kết quả sự thực tập đã có. Đối tượng được thay thế trong chánh niệm đó càng phải được tháo dỡ, giống như xây cất một tòa lâu đài hay là một building nhiều tầng, dàn giá để xây dựng không thể không có. Nhưng sau khi khánh thành tòa nhà hay lâu đài mà dàn giá vẫn để nguyên đó, thì chức năng sử dụng của cái nhà bị đánh mất. Việc thực tập chánh niệm cũng thế. Bước đầu ta phải mượn các đối vật, đối tượng của sự tu đó ở mức độ tích cực để chúng ta loại trừ những cái tiêu cực đi, để tâm không bị hụt hẫng và không có những cái phản ứng phụ trái với những gì mà chúng ta đang hướng về. Chánh niệm được hiểu là ý thức trọn vẹn về hiện tại trong sự sâu lắng mà không có những sự vướng chắc, giúp cho hành giả vượt khỏi chủ nghĩa quá khứ và chủ nghĩa tương lai. Chủ nghĩa quá khứ ta tạm gọi là chủ nghĩa hồi đó, chủ nghĩa lịch sử, chủ nghĩa khảo cổ, chủ nghĩa các ký ức khó quên. Và do vậy cứ mỗi lần sống với chủ nghĩa quá khứ đó, thì các dữ liệu của lịch sử được tái hiện lại thêm một lần nữa. Và do vậy dẫn đến hai phản ứng, hoặc là tiếc nuối, hoặc là khổ đau. Đối với cái tốt, sự không còn của đó trong hiện tại làm chúng ta tiếc hoài, khó quên. Đối với cái tích cực cũng thế. Còn đối với cái tiêu cực, cái xấu, hoặc mình đã từng là một nạn nhân, thì nó khổ niềm đau có thể sống dậy được ham nóng thêm nhiều lần nữa. Do đó chánh niệm trước nhất là sự vượt thoát khỏi do chuyển hóa đối tượng, đối vật, con người, sự kiện và những diễn tiến của quá khứ, dầu dưới bất kỳ một hình thái nào. Chủ nghĩa tương lai thường thiết lập trên những ước vọng, mà bắt đầu của nó là những kế hoạch, dự trù, dự tính. Một hiểu lầm mà rất căn bản khi cho rằng là người tu chánh niệm theo tinh thần Phật dạy đó là có cái nhìn thiển cận, bởi vì không có lo xa. Như Nho giáo đã nói, nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, người không lo xa hẳn sẽ bị buồn gần. Tức là ai không biết lo chính mình, vô tư hay là lè phè, phó mặc cuộc đời của mình cho vận mệnh trong tương lai đó, thì người đó sẽ bị khổ đau níu kéo gần bên gần tất. Thực tập chánh niệm khi ta sống một cách trọn vẹn trong hạnh phúc an vui, vượt khỏi mọi chấp trước ở hiện tại đó, thì tương lai hạnh phúc chắc chắn là nằm ở trong lòng tay của ta, mà ta không cần phải thiết kế nó. Cho nên cái mối quan hệ nhân quả của chánh niệm ở hiện tại và tương lai đó là hai chiều. Và do vậy ta không có phải tốn công viễn tưởng đến những thứ mà nó không có. Bởi vì người thực tập chánh niệm nó có được cái khả năng trực quan và một phần của năng lực ngoại cảm. Trên nền tảng của trực quan, về những cái sẽ diễn ra trong tương lai, cho nên ứng xử và trải nghiệm trên nó đó một cách rất là bình tĩnh, thanh tịnh, không có vướng mắc. Do đó tự tập chánh niệm sống hiện tại lạc trú đó, mà cái chiều sâu về tương lai, tầm nhìn xa, trong sâu, hiểu rộng, ứng xử chân chính vẫn được thể hiện với một mức độ cam kết cao nhất. Đây là điều mà chúng ta cần phải tin. Còn người nào sau khi thực tập chánh niệm mà có cảm giác rằng là mình buông bỏ hết mọi trách nhiệm ấy, vì trách nhiệm mới liên hệ đến hiện tại và cái sự nối tiếp trong tương lai, thì đó được xem là thực tập sai. Nhiều Phật tử đi thực tập thiền Vipassana, tức là mình sát tuệ, hay là thiền 16 pháp quán niệm hơi thở, cứ niệm xứ, công án và tội đầu sai phương pháp á, thì khi trở về với lại đời sống gia đình không còn thiết màng gì đến bất cứ cái gì nữa, thì sự thực tập đó nó chỉ tốt đối với người xuất gia thôi, còn người tại gia có thể xem là có vấn đề. Nếu cái người đứa xuất gia không muốn tiếp tục duy trì đời sống tại gia mà có cái khuynh hướng cái gì cũng xả ly hết tất cả, mà hiểu lầm rằng đó là nền tảng của chánh niệm, thì ta cần phải điều chỉnh á. Vì chánh niệm là con người sống rất là năng động, nhiệt huyết, an vui, hạnh phúc, không dính dính trên thành quả, trên các dự kiến vân vân. Cho đó giá trị trị liệu của nó rất cao. Ở một phương diện khác, ta có thể nói chánh niệm là một sự trung hòa các phản ứng cảm xúc, để cho dòng chảy của khổ đau, khuynh hướng của hạnh phúc và sự trung lập ở trong thái độ đó, nó được tâm chúng ta làm chủ, thấy rõ sự vận ở chúng, như là ta đang thấy các cái chỉ tay hoa văn ở trong lòng bàn tay của mình. Khi một cái xấu được các cái máy ý thức nhìn thấy rõ được nó đó, thì cái xấu trở nên bẽn lẽn, hẹn thùng, mắc cỡ và sẽ tự điều chỉnh lại. Giống như hệ thống an ninh ngày nay thiết lập các máy quay để bất cứ một sự kiện gì diễn ra trong ngày đó, nó đều được thu hình. Và như vậy người ta có thể truy ra được rằng là ai là tác giả của những vụ trộm cắp khi mà các hoạt động chính thức ở trong ngày đã được kết thúc. Cái máy ghi nhận để phục vụ chức năng an ninh đó, được xem là cái máy chánh niệm. Nó không có phán xét, không đánh giá, không tạo ra cái phản ứng của cảm xúc thích, ghét, tiêu cực hay tích cực, mà nó chỉ ghi nhận các hình ảnh đang diễn ra trước mặt nó một cách chuẩn xác thôi. Những chánh niệm để trung hòa phản cảm xúc nó cũng phải được thiết lập như thế. Ta thấy rất rõ cái vận hành của khổ đau, của hạnh phúc, rồi của cái trạng thái đứng chừng lại, trung tính, không có phản ứng gì hết. Điều là ba dòng cảm xúc mà các hành giả thực tập thiền quán ở mức độ cao vượt qua. Ở mức độ ban đầu đó, chuyển hóa được dòng cảm xúc tiêu cực được xem là thành công này. Là bởi vì nó làm cho chúng ta hân hoan hơn, an vui hơn, hạnh phúc hơn. Người tại gia tu tập ở mức độ này được xem là có kết quả tốt. Người xuất gia đó thì cần phải vượt qua luôn cả cái cảm giác trung tính, bởi vì phần lớn đó, nó là di mờ rễ má của si. Cái phần trung tính là vì ta chưa có một cái trực quan về nhân quả chuẩn xác, cho nên ta chưa có phản ứng thiên lệch về hai thái cực cảm xúc, khổ đau hay là hạnh phúc. Và do vậy sự trung tính trong tình huống đó đó là một sự bế tắc, cho nên nó được liệt vào si. Còn phản ứng về khổ đau đôi lúc nó bao gồm vừa có một phần si, vừa có một phần sân. Phản ứng về hạnh phúc đó, nó có một phần của tham ái, có một phần của si. Và do vậy cái gì đi ngược lại với đó thì nó tạo ra các thái độ của sân. Bộ ba này phối nó kết với nhau một cách rất là nhuần nhuyễn, đồng hành với nhau trong mọi nẻo đường rẽ. Khi ta trung hòa được các cái phản cảm xúc thì tâm trở nên được thanh tịnh trên nền tảng của sự lắng đọng, có chú ý và huấn luyện. Kết quả là mọi sợ hãi đó được tan biến. Sợ hãi là nền tảng nguy hiểm nhất và cũng là kẻ bất tử chánh niệm. Một hành giả có nỗi sợ thể hiện qua sự hồi hộp, tim đập mạnh, hơi thở dồn dập, không tự tin về chính mình, lo âu, bồn chồn và đứng ngồi không yên, khó lòng thực tập được chánh niệm một cách có kết quả. Cho nên việc thực tập chánh niệm phải đồng lúc tiến hành với chuyển hóa các năng lực tiêu cực của sự sợ hãi. Do đó thực tập chánh niệm có phương pháp là một người vô cùng của bản lĩnh, dám đối diện đối đầu mà không hề thấy nỗi khổ nỗi đau gì hết, xem mọi thứ diễn ra là cái gì đó rất bình thường thôi, không đáng phải quan hoài. Ta vẫn thấy rõ, biết sâu về mọi thứ diễn ra với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhưng ta không bị dướng dính về nó. Trong kinh Tạng Bali và kinh Tạng Đại Thừa đó, trình bày chánh niệm trên bốn phương diện, đó là thân, cảm giác, tâm và đối tượng nhận thức của tâm, thường được gọi là thân, thọ, tâm, pháp. 16 pháp chánh niệm hơi thở chủ yếu là chánh niệm trên thân đó, và một phần phối nối kết với chánh niệm của tâm, và vận dụng ở một phương diện nào đó về cảm xúc để hành giả đạt được các cảm xúc an vui, hạnh phúc. Cho nên nếu có đủ thời gian thì tất cả các hành giả trong một buổi thực tập nào đó có thể chọn 16 pháp quán niệm, hoặc có thể chọn tứ niệm xứ, tức là bốn đối tượng quán niệm quan trọng nhất, bao quát nhất, căn bản nhất, và còn lại được gọi là chánh niệm thôi. Còn công án và thọ đầu vốn có khả năng tạo ra nghi tình, cái hoài nghi này đó nó là một cái mâu thuẫn về ngôn ngữ trong sự sử dụng, do đó giải mã cái hoài nghi đó là một sự sai lầm. Bây giờ nó gọi là nghi tình, nhưng ta phải xem nó như là một đối vật để tâm được tịnh chỉ mà không bám víu vào các đối tượng xung quanh. Như đó hành giả đạt được trạng thái chánh niệm. Cái phần dựa vào một nghi tình trên một công án hay một thời đầu đó, nó quá đơn giản, làm cho người thực tập đó có cảm giác rằng là mình đạt được chánh niệm và chánh định rất nhanh. Nhưng về lâu về dài đó trở nên rất nhiều bế tắc, bởi vì ta bỏ qua cái kỹ năng rất quan trọng mà Đức Phật đã hướng dẫn đó, là quán chiếu trên thân, quán chiếu về tâm, về cảm xúc và về đối tượng của chúng. Bốn đối tượng này nó là bản chất đời sống của chúng ta, là một phần rất quan trọng của đời sống và là dự phần của tất cả mọi sự thực tập. Cho nên giữa phương pháp thực tập công án và thọ đầu của các tổ Trung Hoa và tứ niệm xứ của Đức Phật lịch sử đó, thì ta thấy là tứ niệm xứ sâu sắc hơn nhiều lắm. Các tổ Trung Hoa đã giới hạn cái sự thực tập tứ niệm xứ ở mức độ đơn giản hơn, thực dụng hơn. Rồi do vì cái đơn giản và thực dụng đó, đôi lúc nó dẫn đến sự phản tác dụng với phần lớn các hành giả. Ví dụ khi thực tập về thân đi, thì các tổ Trung Hoa dạy thân bất tịnh. Chỉ như bất tịnh chỉ là một phần của thân đó, chứ không phải là tổng thể của thân cần phải quán chiếu. Mà trong kinh Tạng Bali đó thì ta thấy Đức Phật chia ra nhiều cái góc độ khác nhau để chúng ta quán chiếu về thân. Thứ nhất là hơi thở ra vào, là 16 pháp quán niệm đó, là một sự mở rộng. Ta phải nhìn thấy rất rõ hơi thở ngắn, dài, trung bình đang được vận chuyển từ lỗ mũi đi vào hệ thống thanh quản, đưa vào phổi, lúc đó lòng ngực chúng ta nở ra chút xíu, đi vào bụng, xuống đan điền, giữ lại vài giây để cho sự vận hành của trượt khí đó nó tạo ra một sự phản ứng và nó đẩy ra bên ngoài. Rồi tiến trình của sự đẩy của trực khí đi ra bên ngoài ta cũng thấy rất rõ, như là thấy một hình thể nào rất là rõ ràng. Chánh niệm trong hơi thở của thân đó, trước nhất làm cho con người có được một quá trình trao đổi chất, máu được tư dụng, neuron thần kinh được kích hoạt, các căng thẳng của cơ bắp, tâm ý thức được thư giãn, và do vậy con người trở nên hăng hoan, tươi mát, thoải mái, sảng khoái. Do đó thực tập hơi thở chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta sống thọ và vượt qua được rất nhiều các bệnh tật. Chánh niệm trong hơi thở đó không phải chỉ được thực tập trong lúc chúng ta ngồi. Thay vì những cái giờ nghỉ giải lao 15 phút hay là nửa tiếng, cứ sau 2 giờ làm việc liên tục, một số người bận rộn trong việc tâm sự đôi lúc rơi vào cái hướng là chuyện bà tám, thì hãy dùng cái thời gian đó đi bách bộ, thì các cái cơ bắp và thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác đó, nó được kích hoạt, làm cho cơ thể được tốt. Hơi thở sâu lắng nhẹ nhàng, quán chiếu trời xanh mây bạc sẽ giúp cho con người được thoải mái hơn. Cho nên sau cái giờ nghỉ giải lao trong chánh niệm của hơi thở đó, thì ta thấy là có sức khỏe hơn, thoải mái hơn. Trước khi thi cử hay là một việc gì đó quan trọng đó, ta chỉ cần có 15 phút ngồi chánh niệm với hơi thở đó, tâm trí nó sáng suốt vô cùng, và làm cái gì đó có kết quả cho đó. Khi Barack Obama tranh cử tổng thống ở giai đoạn cuối đó, và thành công đó, thì Internet đã công bố một cái bức tranh, một bức ảnh khá ấn tượng, Obama đang ngồi thiền. Và người ta đoán rằng là ông, mặc dầu vẫn là người theo Tin Lành, nhưng xin lỗi Thiên Chúa, nhưng sự thực tập về chánh niệm của ông khá cao. Trước một buổi họp nào, ông cũng đều ngồi thiền quán đôi mươi phút, rồi mới làm việc. Cái sự quán chiếu với hơi thở nó làm cho người trong suốt. Đối tượng quán chiếu của tăng còn bao gồm là tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi trong lúc thức cũng như là khi ngủ, đều được các hành giả quán chiếu và thấy nó rất là rõ, không có gì là có thể qua mặt được người có chánh niệm hết. Các trung tâm thiền chỉ và thiền quán tại Miến Điện đó, thì kéo dài cái thời gian quán chiếu các động tác quá, cho nên làm cho tướng đi con người nó trở nên mất bình thường. Trong kinh tạng Bali, tạng kinh tạng đầy thừa, rồi ngay cả các bản sớ giải thì không dạy chúng ta đi một cái khuynh hướng như thế. Trong các trung tâm thiền tại Miến Điện, người ta dạy co duỗi lên, mình kéo dài giống như là những người tập thái cực quyền mà chậm hơn đó khoảng 5 lần, rất là chậm. Và khi ta quan sát cái người thực tập chánh niệm như vậy từ xa, ta tưởng rằng họ đang bị bệnh tâm thần, tức là không có điều chỉnh được cái động tác đi đứng của mình đó. Cho nên đừng nên để nó quá chặt. Mặc dầu việc theo dõi với sự cử động chậm đó, có thể làm cho chúng ta dễ dàng nhiếp tâm nhiếp ý đó. Nhưng mà sau giờ thực tập ở trong thiền viện ngoài xã hội, ta không thể sống như thế được. Thì đó, cái tư thế đi đó, nó vừa phải đó, đừng quá chặt. Thì quá chậm làm cho người ta cảm thấy mình hơi gượng gạo đó. Quá nhanh là sai, quá chậm thì là một cái thái cực đối lập. Đức Phật không phân tích về cái tính thời gian chậm và nhanh trong các bản kinh, bởi vì cái quan điểm về chậm nhanh nó lệ thuộc vào chiều cao của con người. Thường những người lùn là đi nhanh, tại vì những bước chân họ ngắn, họ phải đi nhanh hơn thì nó mới bằng được cái người có chân dài. Bây giờ mình đưa ra một cái quy chuẩn đi bao nhiêu giây một bước, thì những người mà chân dài họ đi một cái là bỏ quá xa những người đi chậm. Đi nhanh đánh mất chánh niệm là chuyện hiển nhiên, bởi vì lúc đó người ta đang đuổi theo thời gian, chạy theo công việc, và biến cơ thể của mình như là một cái máy ra để làm để kiếm tiền, kiếm tiền để hưởng thụ rồi chết hết. người phương Tây bị chạy đua theo cái này nhiều quá, cho nên dáng đi của họ không có được thông thả. Còn các bà mẹ Việt Nam đó, ảnh hưởng từ Phật giáo dạy các con gái của mình là đi đứng đồng ngồi phải có ý tứ. Ý tứ đó là một phần của chánh niệm á. Và ý tứ đó nó tạo ra cái duyên, cái hấp lực ở người con gái. Người con trai mà nếu mình đi đàng hoàng, chững chạc, vừa phải thôi, ta thấy cái uy dũng nó được hiển lộ ra bên ngoài. Còn người mà đi đánh đồng đưa hay cái tay thì nhìn thấy rất là xấu. Do đó từ nhỏ khoảng chừng 2-3 tuổi đó, ta phải tạo cái dáng đi cho con em của mình. Rất nhiều bà mẹ và người cha đó đã không quan trọng cái này. Cho nên con gái con trai của mình đó, gương mặt rất là đẹp mà tướng đi hình chữ bát xấu lắm. Và là cái tướng đi kỳ nhũng kỳ nhỉnh, vừa nhấp qua nhấp lại, nghiêng qua nghiêng lại thế này, nó không có trang nghiêm. Do đó ta phải để ý từ lúc nó còn nhỏ, tập huấn luyện thì sau này lớn lên như đi là không có lắc lư, rất đẹp. Cộng với cái đẹp của thân thể nữa làm cho hấp dẫn gấp đôi, giá trị con người theo đó được tăng. Dĩ nhiên là thực tập chánh niệm thông qua các tư thế đi đứng đồng ngọn phải là để có được cái dáng đi đẹp, mà là làm thế nào để cho các phản ứng nó không rơi vào sự dướng dính của cảm xúc. Đức Phật không phải là vô cớ mà tạo ra chiếc y quấn mà ngày nay Phật giáo Nam Tông và các sĩ vẫn được duy trì. Một tay phải thì thông thả, còn một tay bính lấy à, không? Hoặc là khi mà một tay mình bính lấy cái quấn của y đó thì ta không có cơ hội đánh đồng đưa. Nhưng mà đánh đồng đưa vậy là áo y nó tung ra hết. Nhờ đó cái tướng đi chúng ta nó trở nên rất là trang nghiêm. Đắp y vô thì thấy cái phong thái nó đặc biệt hơn. Bên Bắc Tông á, nếu mà hàng ngày mà các tu sĩ đều mặc áo hậu rồi đắp thêm một cái chiếc y nữa thì nó đỉnh đạt, bởi vì cả hai tay phải đều trong cái tư thế trang nghiêm như thế này thôi, thả xuống coi cũng không xong nữa, mà để như thế này đi rất là đẹp. Nhưng rất tiếc là trong đời sống thường nhật đó thì ta chỉ mặc áo cà sa thôi, cho nên cái sự múa mái của đôi tay nếu không có chánh niệm về thân đó có thể bị mất đi. Cho nên Đức Phật đã rất là sâu sắc ở trong việc mà thiết kế ra cái chiếc y quán dựa trên cái nền tảng văn hóa y phục của người Ấn Độ, để làm cho hai động tác của thân thông qua tay và chân đó nó không làm cho người tu trở nên quá mấy độc. Nhờ đó chánh niệm được có mặt trên thân. Ta cần phải quán chiếu các hợp phần của thân mà trong kinh Đức Phật thường gọi là 36 thể trược đấy. Các yếu tố bao gồm tóc, răng, lông, móng, thịt, da, tế bào, tủy, gan, thận, v.v. Tất cả những đó đều gọi là thể trược, vì nó có tính năng làm dơ. Dầu là Đức Phật hay là các vị Bồ Tát mà 3 ngày không xuất viện thì cái mùi thở nó vẫn có mùi hôi thôi. Do đó những thể trược này nó làm cho chúng ta đó lúc nào cũng phải cần đến những trang sức phẩm, hương liệu để vượt qua. Còn người tu tập theo con đường giải thoát đó, thì không quan tâm đến vấn đề này, để cho sự chấp trước về chúng đó, nó không có nhiều. Tiến trình hình thành ra một cơ thể để Đức Phật phân tích đó, nó gồm có 4 nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất vận động và chất diệt. Chất rắn là các tế bào, các nguyên tử, các phân tử hình thành ra cái cơ thể vật lý. Chất lỏng gồm có máu, mủ, mồ hôi và nước ở trong cơ thể. Chất vận động là hơi thở ra vào. Và chất diệt đó là toàn bộ cái thân diệt bên trong và cái thân diệt thể hiện ở bên ngoài. Nếu không có 4 nguyên lý này đó thì sự sống của con người bị kết thúc. Mất một trong 4 yếu tố là sự sống không thể nào tồn tại lâu. Nó phải đủ hết 4 yếu tố này. Còn sự chống cháy giữa chúng thì tạo ra các loại bệnh tật. Thế mà mình quán chiếu rõ như vậy thì việc thực tập vô quả tự động có mặt thôi. Và cuối cùng là quán thân thì cần phải thấy rõ được cái tiến trình tan rã của nó. Của quán tưởng tức là 9 giai đoạn. À, kể từ khi con người tắt thở để thể hiện lên màu xanh, rồi màu xám, rồi chương sình, rồi hôi thối, rồi mục rã, rồi ruồi bu kiến đậu, các côn trùng rút rỉa ăn, sau đó còn lại những cái tro cốt và ngày càng bị mục đi. Các tiến trình như vậy làm cho chúng ta nhồm nhốt thân thể và không nên tôn thờ nó như là thượng đế. Thế giới phương Tây đã khai thác cái nỗi sợ hãi và sự quan trọng quá về thân thể của con người để làm tiền thông qua các dịch vụ của bảo hiểm sức khỏe đó, bảo hiểm tai mắt mũi họng, những chi phần nào quan trọng đó người ta đều bảo hiểm đó, đối với những người già, để mỗi khi mà nó có tai nạn đối với những bộ phận đó đó thì cái tiền đền bù cao. Và càng chạy theo các cái chế độ bảo hiểm chừng nào thì nỗi sợ hãi con người nó lớn chừng đó. Cũng là những người Việt Nam, Campuchia hay là những cư dân của châu Phi, vốn là những quốc gia nghèo khó, sống mấy chục năm tại những nước này, nhưng mà khi sang Hoa Kỳ và những quốc gia mà có hệ thống bảo hiểm cao đó, chừng 3 năm trở lên thì nỗi sợ con người nó có mặt giống như là dân bản địa. Và khi sống với hệ thống bảo hiểm vậy, ta có cảm giác an toàn rằng là nếu lỡ nó có trục trặc gì xảy ra dưới cấp độ vô thường đó, thì cái cơ quan bảo hiểm hay công ty bảo hiểm sẽ bao hoàn cho chúng ta. Cho nên nỗi sợ hãi nó không hiển lộ bên ngoài, nhưng nó trở thành là một cái mặt nước ngặt bên trong. Còn khi còn sống ở những nước nghèo, ta đâu có sợ đâu. Có nhà sư nào ở Việt Nam bảo hiểm y tế đâu, có ngôi chùa nào bảo hiểm chống cháy đâu, không phải chống trộm đâu, không có. Có bảo hiểm nhân thọ. Mình sợ mình chết thôi, mà không có người lo. Còn người tu thì không có sợ những thứ này. Nói chung là việc mà thực tập chánh niệm trong thân thể đó, nó sẽ làm cho chúng ta trở thành một con người rất đỉnh đạt. Và cái đẹp đó được gọi là nét đẹp trang nghiêm. Người tu càng phải thực tập cái này ngay từ cái ngày đầu tiên vào làm chú tiểu ở trong các chùa. Nơi nào mà huấn luyện về oai nghi tốt chừng nào đó thì sự chánh niệm trên thân đó, nó có mặt nhiều chừng đó. Thì khi mà mình còn nhỏ đó thì các thầy lớn đâu có giải thích đây là chánh niệm đâu, nói như thế mình nghe mình đâu hiểu, cứ làm đi. Mỗi một bài kệ đó nó ứng với những cái động tác, những cái tình huống. Khi thân và tâm dính vào trong cái tình huống đó thì ta không còn bị loạn động ở những cái tình huống còn lại, và cái đó nó là chánh niệm của thân và chánh niệm của tâm. Sự tu tập bài bản như thế này để làm cho các chú tiểu bất tâm đó chỉnh chạc. Còn ở chùa nào nhận các chú tiểu để đi phụ việc làm thị giả, hầu thầy, quạt thầy, so bốt thầy, quét chùa không đó, thì tội cho các chú tiểu lắm. Có nhiều chú tiểu bị lợi dụng mà không được hướng dẫn việc thực tập chánh niệm từ ban đầu đó, thì có mặt ở trong chùa 5-7 năm mà không có được kết quả. Do đó ở Việt Nam ta có quá ít các cái trung tâm, các thiền viện để hướng dẫn như thế, để tạo ra một cái đời sống thiền môn chuẩn chạc, vì sau này thì mới phát huy được mức độ tối đa. Phần quán thứ hai là quán thọ, tức là các cảm giác. Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu ba phương diện của cảm giác: sự sinh khởi, diễn tiến và hoại diệt của nó, gọn lại là sanh và diệt. Sanh tức là các tình huống, điều kiện, bối cảnh, hoàn cảnh mà một cảm xúc nó được xuất hiện, dẫn đến thái độ tham ái về những cái hợp gu và hiềm hận đối với những cái không thích. Ta phải nắm rõ được các nguyên nhân dẫn khởi ra chúng thì ta mới có thể chiến thắng và vượt qua được chúng. Rất nhiều người sử dụng những phương pháp đè nén mà tưởng rằng là mình đã vượt qua được cảm xúc. Và do vậy sau một thời gian đè nén đó, thì những hạt giống cũ, các bận nhơ của cảm xúc bắt đầu tái xuất hiện lại như là những tên ma đói. Và do vậy cái sự chấm dứt bị dướng dính vào trong cảm xúc lại càng nhiều hơn. Cho nên đè nén và gây áp lực không phải là một tiến trình chuyển hóa, cho nên nó không nên được xem là một giải pháp. Quán chiếu về sự sanh khởi của dòng cảm xúc, ta phải rất rõ rằng là cảm xúc luôn luôn nó diễn ra theo một chiều hướng là nước chảy xuống thấp. nên nó chiều nó tìm cái chiều thuận để nó bám vào thôi. Cái gì hợp gu, thuận, hợp mắt, hợp tai, hợp mũi, hợp miệng, hợp thân là nó dướng dính với nhau ta. Còn cái nào mà nó không hợp là nó phải tách ly, như là cái lực ly tắc. Cho nên đối với các cảm thọ hạnh phúc đó, thì tâm ý của con người dính ở trong cảm xúc này là cái gì? Giống như cục nam châm dính lấy tất cả các kim loại, và do đó khó buông được lắm. Hoặc nó cũng giống như là dầu hắt trải lên trên con đường, đá được đưa vào thì dầu hắt và đá sẽ làm cho con đường trở nên là bằng phẳng, xe dễ chạy, và chúng muốn tách ra không phải là chuyện dễ. Do đó hãy quan sát và về các nguyên nhân dẫn đến sự dính trong tham ái là do khả ý, khả lạc, khả dục đối với các đối vật mà ra. Như vậy là muốn chấm dứt bằng cách là nhìn dòng cảm xúc chỉ đơn thuần là cảm xúc đó, thì các hành giả phải thấy rõ cái gì làm cho mình dễ bị tấm nhiễm thì ta cố gắng vượt qua chúng. Không vạch được mặt mũi của nó thì ta bị dướng dính hoài thôi. Do đó để ngăn chặn được cái nguyên nhân dẫn đến tham ái từ việc phân tích bản chất của cảm xúc hài lòng đó, là ta phải chọn một cái bối cảnh thích hợp. Nên tu ở trong các ngôi chùa tại thành phố thì nó khó hơn là các ngôi chùa ở rừng, ở núi, bởi vì các bối cảnh đối vật phần lớn là thuận lợi thôi, do đó ta dễ dàng nhiếp tâm hơn. Còn tu ở trong thành phố được xem như là tu xuống núi, là dấn thân phụng sự, đóng góp cho cuộc đời là chính. Và như vậy muốn an toàn trong sự xuống núi đó, thì cái thời gian lên núi 5-7 năm tùy theo người và cái năng lực tâm linh vốn có, phải hết sức là miên mật, thì thời gian xuống núi vài chục năm mới có thể được xem là đảm bảo. Cái niệm lên núi xuống núi chúng tôi vừa nói đó là theo nghĩa bóng á, chứ không phải là lên trên rừng mà tu, vào trong núi mà tu. Lên núi là thời gian mà mình huấn luyện tâm thức của mình, còn xuống núi là cái thời gian mà mình làm các phật sự ở các nơi ngoài xã hội. Mỗi một ngày Đức Phật đều có lên núi xuống núi về nghĩa đen và nghĩa bóng. Đức Phật sống ở trên núi, ngày xuống núi thì từ núi Linh Thú mà đi vào trong thành Vương Xá nó không bao xa, nó khoảng chừng 20 phút là đến rồi. Khắc thực thuyết pháp, giảng kinh, làm các phật sự xong ngày quay trở về núi, lên núi lại. Như vậy là khoảng chiều tối là có mặt ở trên núi. Cho nên động tác lên và xuống như thế tự nhiên cho sự thực tập và tái nạp năng lượng tâm linh trong sự thực tập đó, phải được xem là một yếu tố rất là quan trọng. Cho nên nếu ta chỉ xuống núi không mà không lên núi trong một ngày, trong một tháng, trong một năm đó, thì năng lực nó có thể bị mòn mỏi. Quán chiếu về cái phản ứng sân hận của cảm xúc đó, cho chúng ta thấy là các đối vật nó không ưng ý vừa lòng đó, thì cần giúp cho chúng ta vượt qua. Có nhiều người có tính cách anh hùng á, mà tưởng rằng là mình đã buông xả được các đối vật không như ý. Ví dụ như một đứa bé hay là một người là việc dưới trước của mình mà lỡ mà có lỗi lầm gì đó mình bỏ qua, vì mình nghĩ rằng là nó nhỏ, nó dại khờ, nó chưa biết. Hoặc là ta là chủ cho nên ta không được bỏ qua. Mà cái bỏ qua như vậy nó không phải là cái sự vượt qua được cảm xúc, bởi vì ta sẽ tạo ra một cái phản đối lập. Nếu nó là người lớn ta sẽ chấp, nếu là nó là người có kinh nghiệm đã làm lâu mà phạm vào những lỗi này ta không bỏ qua, nếu nó đã được nhắc nhở nhiều lần mà nó cứ như thế là ta phải lo trừ. Vì vậy cái việc phân tích cái nguyên nhân trỗi dậy một cái niềm sân về phương diện cảm xúc đó là không dựa lên trên chủ nghĩa anh hùng rơm. Thì anh hùng rơm đến lúc nào đó ta thấy là những đối tượng hơn ta, mạnh hơn ta, ta không thể là bỏ qua được. Mà đây ta phải thấy rất rõ là bất cứ đối vật, đối tượng đó là gì, là ai. Vấn đề chính yếu là ta đừng để cho dòng cảm xúc mình chạy theo sự sân hận. Thì hành giả lúc đó được xem là làm chủ được sự sanh khởi của dòng cảm xúc. Và làm chủ được như thế đó thì hành giả mới được an vui. Làm chủ cảm xúc là khó nhất trong tất cả các làm chủ của chánh niệm. Thì cảm xúc nó như một dòng chảy bị tác động bởi mặt trăng, mặt trời, bởi gió, bởi những tác động xung quanh nữa. Cái cảm xúc con người nó dễ, có người thì nhạy cảm lỗ tai, có người nhạy cảm con mắt, có người nhạy cảm cái thân, có người nhạy cảm lỗ mũi, đi ra đâu cũng nghe mùi hết, mà nghe mùi nhiều quá sống không hạnh phúc được. Bất cứ một sự nhạy cảm nào đều là nỗi khổ hết á. Ai sống nhạy cảm chừng nào đó thì trong ngoại giao thành công, thì trong đời sống tình yêu hôn nhân và bản thân á, là có vấn đề. Mình nhạy quá, cho nên mỗi một cái nháy mắt, một cái động tĩnh nhỏ của người đối tác đều làm cho chúng ta có phản ứng thích hoặc là không thích. Thành công trong ngoại giao là bởi vì ta biết rõ được tâm ý của người đang đối diện với mình, đang đối tác với mình. Nhưng mà về sống với chính bản thân đó, thì cái này chính là một trở ngại. Nó giống như là các cái cục hít nhỏ nằm trên một cục hít lớn, và đi tới đâu là dính tới đó. Bắt mạch rất rõ về cảm xúc người khác, bắt mạch rất rõ về hành động của người khác, bắt mạch rất rõ về thái độ người khác, cho nên ta dễ dàng bị vướng dính và khổ đau nhiều lắm. Như vậy, người thực tập chánh niệm về cảm xúc không có nghĩa là trở thành là người đần, người không có nhạy cảm, người trở nên là vô tri vô giác, không biết gì hết. Ta biết rất rõ nhưng mà ta không bị vướng dính vào nó thôi. Thì người nữ thực tập chánh niệm về cảm giác khó gấp nhiều lần so với người nam. Thì bản chất người nam á, cái bán cầu cảm tính ít hơn là bán cầu lý tính. Người nữ thì bán cầu lý tính thì nhỏ hơn bán cầu cảm tính. Cho nên cái cảm xúc người nữ rất là mạnh. Thứ ba là chánh niệm về tâm. Tâm thì nó có nhiều cặp phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm tham, tâm muôn xả, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm si, tâm trí tuệ, tâm trơn, tâm giận. Ta có thể liệt kê ra hàng trăm ngàn các loại tâm tương tự như thế. Nhưng mà trong việc thực tập thì không cần phải quá nhiều, mà chỉ thấy rằng là tâm luôn 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 được xuất hiện theo các đối lập. Có khi đó thì nó nghiêng phía bên này, có khi nó nghiêng cái hướng ngược lại hoàn toàn. Và ai sống với những cái cặp tâm đối lập như thế là người không có lập trường, và dễ dàng bị chao động lắm. Lại nghe người A nói mình cảm thấy hữu lý quá, nhưng sang người B, người B nói ngược lại, mình nói ồ cái này cũng có lý quá, nên cái nào cũng đúng hết, nhưng mà không có cái nào đúng. Cho nên người có chánh tâm á, thì cái nhìn quyết đoán rất mạnh mà không trở thành là độc đoán, độc tài. Tại vì họ có cái trực quan rất chuẩn xác, mà trực quan đó nó phù hợp với cái quy lý nhân quả của vũ trụ, quy lý nhân quả của sự vật, quy lý nhân quả trong tự thân của mình. Cho nên hạn chế một cách tối đa các sai suất ở trong phán đoán và ứng xử trong cuộc đời. Người chứng đắc được đạo quả thì phản ứng sai lầm ở trong các phán đoán trực quan là hầu như không có, nên được gọi là bất thối chuyển. Hành giả chứng được quả thánh thứ ba trở lên là vượt qua được cái sự trở ngại này rất cao. Phương pháp thực tập thiền tri vọng của thiền sư Lâm Từ đó là một phần của chánh niệm đó. Ở đây đó là niệm về tâm. Chủ trương của thiền sư Lâm Từ là biết vọng. Và cái vế thứ hai rất quan trọng, mà là lúc mà bị tỉnh lượng đó, không theo. Biết vọng mà đè nén vọng đó, thì vọng nó sẽ phát triển mạnh hơn. Biết vọng mà ức chế vọng đó, thì vọng sẽ bị nổ tung. Và do vậy đó, ta đang thách đố và gây chiến tranh với nó là điều không nên. Không theo nó thì nó bị bất liên minh, và cái gì bị bất liên minh đó, thì cái đó dần dần sẽ bị yếu kém. Và do vậy sự thay thế bằng một đối vật khác sẽ giúp cho chánh niệm được thể hiện một cách dễ dàng trên tâm. Chánh niệm đối với tâm đó, còn giúp cho hành giả thấy rất rõ rằng là năm trói buộc làm cho con người bị rơi rớt trong các cảnh giới thấp, dục giới, sắc giới, phương pháp giới đó, cần phải được vượt qua. Năm trói buộc thấp bao gồm đó là tham, tham dục, tham ái, tham lam, tham vọng, tham tiêu cực, hay là tham tái sanh, hay là tham đoạn tuyệt, hay là bất cứ một tham muốn nào mà làm cho chúng ta trở thành người phạt, đều được xem là đối tượng chuyển hóa của quán chiếu về tâm. Hiềm hận là một mức độ nguy hiểm hơn. Nó là tổng hành dinh của sân, thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể. Nếu trong sự thể hiện cụ thể, sân bao gồm là quát tháo, chửi bế, đánh đập, khạc nhổ, dậm đạp, bắn giết, thương tả, hoặc là loại trừ trên cái việc là thanh toán sự sống đấy, thì cái chiều kích vô thức hoặc là lắng sâu lắng bên trong đó, nó là sự hiềm hận. Mình hận một người nào đó, mình hiềm kích một người nào đó, ganh tị một người nào đó, khó chịu một người nào đó, hoặc là bất đồng về một cái gì đó, thì nó đều được xem là con đẻ của hiềm hận hết. Và cái này là cái rất khó vượt qua. Người ta thường nói là người hiền tánh cập, tức là vượt qua được cái phần thô của sân thì dễ, nó không đến khó. Ta chỉ cần thực tập chánh niệm trên thân trong vòng 3 ngày, 5 ngày là ta có thể đạt được nó. Nhưng cái phần hiềm hận làm cho người này bị cọc lắm, tức là nó nặng nó nhẹ 3 lần không sao, nói đến lần thứ 4 là có vấn đề. Có người nói 30 lần không sao, nhưng mà đến lần thứ 31 là có vấn đề. Tại vì cái hiềm hận nó đang nằm ở đó, chỉ cần đào đến cái mạch của nó bùng phát một cái là người đó phản ứng một cách mạnh mẽ hơn và nguy hại hơn. Cho nên chuyển hóa được cái sự hiềm hận thì hành giả sẽ thoát khỏi được sự trói buộc tâm, làm cho tâm của người bị rơi vào các cảnh giới thấp. Hôn trầm và thùy miên là bạn song sinh. Hôn trầm là trạng thái tâm không sáng suốt. Có người nói nó là một cái phần đầu của trạng thái rũ rượi tâm, buồn ngủ. Buồn ngủ không phải. Mà hôn trầm nó nghĩa mình không có quyết đoán được. Đâm đâm chiêu chiêu. Rồi thả hồn về quá khứ. Thả tâm về tương lai. Không dứt khoát. Chần chừ, băn khoăn mà không quyết định được cái gì hết á, thì nó thuộc về trạng thái là hôn trầm. Người phán đoán chậm hoặc là rơi vào chủ nghĩa xét lại, sau khi đã quyết định một cái gì đó rồi suy xét lại, đều thuộc về hôn trầm hết. Cái đó nó tàn phá các mối quan hệ rất nhiều, tàn phá sức khỏe, tàn phá dòng cảm xúc chúng ta lớn lắm. Mà sống giao lưu với những người mà thuộc về chủ nghĩa xét lại là mệt lắm. Nếu ông ta không phải là người xấu, tại sao ông ta giúp tôi một cách vô điều kiện? Thật là tốt với mình mà mình cũng đặt vấn đề nữa. Thế là thuộc về hôn trầm hết. Hoặc là khi nghe người ta phân tích một cách tiêu cực đó, là bắt đầu cảm thấy là hoảng sợ rồi. Rồi từ đó có những thái độ dè dặt, dè chừng, vân vân. Trong khi đó phần thùy miên nó là trạng thái về vật lý đó, hay là y học của sức khỏe. Là giả dưỡi, buồn ngủ do suy nhược cơ thể hay là suy nhược thần kinh. Có thể dẫn đến những tình trạng là bị bóng đè, mà nhiều người có cảm giác là ma nhập tạo, ma đè, thực tế không là không. Do máu huyết không lưu thông, sức khỏe bị kém, tác động của nhiệt bên ngoài, ngủ trái thời gian, dưới cái chiều nắng, thì hiện tượng bóng đè nó có mặt. Thì ta chỉ cần khôi phục sức khỏe bằng vận động tay chân, cơ bắp thích hợp, đừng quá kiệt sức, thì ta sẽ khắc chế được. Do đó, để cho thùy miên, tức là trạng thái ngủ nghỉ, ngủ nhiều, ngủ dai, ngủ một cách mệt mỏi, ngủ mà người ta dùng tay chân lay động mình, dùng cây đập vào mà vẫn không thức, thì những người đó là thuộc loại hôn trầm quá nặng này. Hoặc trong lúc thức, người ta thức mình ngủ cũng thuộc về hôn trầm. Hay là trong lúc làm việc mà ngủ gục, ngủ gật cũng là hôn trầm. Đây là cũng là tùy miên. Hoặc là trong lúc sinh hoạt mà mình cảm thấy mở mắt không lên, hay là đang chạy xe mà mở mắt không ra, nó ngủ bên từ bên trong đó, thì ta hãy dừng lại ngủ cho nó đã rồi hãy chạy tiếp, đừng có ráng. Phần lớn các tài xế mà không có cái kỹ năng này dẫn đến tai nạn, chết người và cũng hại cho cuộc đời của mình. Cho nên trước khi trở thành tài xế nên học một khóa thiền, nhất là giải phóng năm trói buộc thấp này nè, biết cái kỹ năng vượt qua hôn trầm và thùy miên, đừng có tưởng lại nó. Có nhiều người ráng đó mà, nó là tôi có đủ sức khỏe để tôi vượt qua. Nó ngủ từ bên trong, con mắt dù có mở đi nữa, nó vẫn ngủ rồi. Và có những chú tiểu bên ngoài ngủ ngày 10 tiếng vào chùa, thực tập có 6 tiếng trong giai đoạn đầu, tai thì vẫn có mở, tóc miệng vẫn là niệm Nam Mô A Di Đà Đạt. Giật mình vậy, vì cái ngủ gục nó làm cho mình bị kích hoạt, cái thần kinh ở vùng cổ này, nó là đau. Cho nên là mình tỉnh thức. Ai ngủ mà không bị gật á, người đó sống thọ. Mình ngủ xong. ngủ như thể là mình đang thức vậy đó. Có nhiều người ngủ giống như đang khép mắt mà mình tập để mà nụ cười như thế này, ta tưởng là mình đang tâm đắc, nghe một cách chú tâm. Những người ngủ như thế thì sức khỏe phục hồi rất nhanh. Còn ngủ ngáy đó được hiểu là không ngủ sâu, không ngủ sâu thì sức khỏe yếu, dễ bị đột quỵ lắm. Cho nên là ngủ ngáy là một cái bệnh, nó thuộc về vật lý. Nhiều vị ngày xưa nói là ai mà ngủ ngáy tức là tham sân si còn nhiều quá, cho nên là cái hơi thở nó cũng gọi là loạn động như là chính cơ thể của người đó vậy. Thực ra nó không phải là loạn động tâm thân gì hết trơn, thôi vì cái phách trong cái vùng thanh quản nó có vấn đề, cái phách trong lỗ mũi nó cũng có vấn đề, do từ lúc mới sanh hoặc là do lao động sai tư thế nó dẫn đến những tình trạng thế này. Mà muốn điều trị nó không phải là dễ, cái đòi hỏi đến 5-7 năm với kinh nghiệm của bác sĩ giỏi thì ta mới thể vượt qua. Trạo cử là một sự dao động, trước nhất là của thân, sau đó là của tâm. Một người đi quá nhanh được gọi là trạo cử, một người đi quá lê mề cũng được gọi là trạo cử, một người ngồi rủ rượi giống như là hết tiền cũng là trạo cử, chứ không phải chỉ có đi mới là đi động mới mà trạo cử. Vào trong những sòng bạc á, những người nằm mà mình thấy giống như là xì ke, chán nản, vũ dưỡi, bằng thần, chán trường, thất vọng đều được gọi là trạo cử hết. Trạo cử ở mức độ đối lập với cái sự dao động của thân. Vừa tắm mà vừa ca, vừa đi mà vừa ca, ngồi chéo cẳng ngỏng, cái tay để như thế này, hút thuốc rồi phà tỉ thối lên thành chữ O, chữ U, đều là trạo cử hết. Mà đối với tu sĩ mà cầm thuốc lá là trạo cử. Nó mất tư thế qua ghi đó. Thì trạo cử của thân nó nhiều lắm, và thực tập chánh niệm trên thân người ta sẽ khắc phục được cái trạo cử, và do đó cái phần dao động của tâm nó không có. Còn mắt liếc qua chỗ này liếc qua chỗ nọ là trạo cử. Và cái người trong giao lưu tiếp xúc mà mắt mấy động nhiều quá là người đó không đáng tin, và là người đó thiếu tự tin, mà người thiếu tự tin thì không làm được việc lớn. Cho nên chiến thắng được cái trạo cử của tâm thì người trở nên rất định tĩnh, có một sức mạnh nội tại, có một uy thể hiện ở bên ngoài. Mỗi một cử chỉ đi đứng nằm ngồi của người đó thôi, nó làm cho người ta cảm thấy rất là bội phục, kính phục dữ lắm. Người có trạo cử là mắng quát tháo chạy lông dông lăng xăng, người ta gọi là cái người lăng xăng, thì không thể làm cho con cái của mình phục mình được, không thể làm cho đệ tử của mình là đàn em của mình nó phục mình được. Nên tu sĩ là cần phải tu tập vượt qua cái trào cử, bởi vì nó làm cho tâm bị trói buộc trong cảnh giới thấp. Còn nghi hoặc á, nó là bà con dòng họ với hung trạch, do thiếu kiến thức về tứ diệu đế, nhân quả, duyên khể, vô thường, vô ngã, do không tin về đời sống tâm linh, do đánh mất niềm tin về đời sống kiếp sau, do đánh mất cái khả năng ở chính mình, hoặc là không thấy được cái tiềm năng vốn có trong mỗi con người. Người như thế được xem là sống ở trong nghi hoặc. Nghi hoặc càng nhiều thì khổ đau càng lớn. Bởi vì người đó đi tới đâu cũng có vấn đề với mình, vấn đề với người. Thì năm loại trói buộc tâm như thế này đó, mà không vượt qua được thì tu thiền không bao giờ có kết quả. Có được tự tập chuyển quá là bị bế tắc hoàn toàn. Trong phương pháp thiền công án và thọ đầu, các tổ sư và những vị thiền sư hướng dẫn thì lại không quan tâm về năm trói buộc thấp này. Chúng tôi làm thị giả hòa thượng Di Lực 2 năm, và năm 87 và 88 thì hòa thượng đi sang Hoa Kỳ mới trở về là chùa Giác Ngộ tu. Mặc dầu được hòa thượng chấm ngay vào thời điểm đó và rất mong chúng tôi làm thị giả trọn đời để hỗ trợ cho hòa thượng về vấn đề phiên dịch kinh từ tiếng Hán sang tiếng Việt, mà trong giai đoạn đó chúng tôi đóng góp một phần cho hòa thượng. Và trước khi hòa thượng đi đó thì hòa thượng đã kêu gọi chúng tôi đến 4 lần như thế, mỗi lần đến vài ba tiếng, mong để chờ hòa thượng, để hòa thượng bảo lãnh sang Mỹ. Sau khi trở về lại chùa Giác Ngộ, chúng tôi đọc lại kinh Tứ Diệu Đế và kinh Tứ Niệm Xứ, kinh An Bang Thủ Ý, thì mới thấy rất rõ là cái phương pháp của Đức Phật đó, nó có một trình tự, có một bài bản hơn là phương pháp của các tổ. Mặc dù rất kính vị thầy mà mình đang nương học, nhưng chúng tôi đã không chọn phương pháp đó. Mỗi khi hòa thượng trở về Việt Nam hoằng pháp, chúng tôi vẫn đến thăm, nhưng không truyền bá pháp môn Công Án Hòa Thọ Đặc, mà ở vị thầy và mình rất là tôn kính. Bởi vì Công Án và Thọ Đầu chủ yếu là dựa trên cái ngôn ngữ để thiết lập chánh niệm. Khi mà ý thức nó chưa có mặt ở trên một ngôn ngữ, thông qua phán đoán, quy nạp, diễn dịch tổng hợp, cái đó là gọi là nguyên ngữ của một cái công, thoại đọc. Để cho chúng can thiệp vào các phán đoán đó được gọi là thoại vĩ, tức là đuôi của một cái câu nói. Và như vậy ý thức nó làm cho chánh niệm bị tỉnh mắt. Triết lý nó thì có thể hay, nhưng cái phương pháp thực tập để đi vào đó rất là khó. Rồi kết quả sẽ khó được đảm bảo lắm. Còn đây Đức Phật dạy chúng ta đó là đi vào cái việc mà rũ bỏ năm trói buộc của tâm. Muốn tâm được chánh niệm thì những cái dây xích, những cái dòng hắt, những miếng gai, kẽm gai, miếng chai bám trên nó, hay là năm châm bám trên nó, ta phải tháo nó đi. Và đây là năm cái trói buộc mà nó làm cho mình rơi vào cảnh giới thấp. Mà nếu mình không quan tâm là tham dục, hiềm hận, hôn thùy, trạo cử nghi hoặc, thì ta tu hoài, ta vẫn không có kết quả, hoặc ta bị ngộ nhận rằng là đã có được kết quả. Cho nên Đức Phật mới lấy năm trói buộc thấp này làm thước đo của tiến trình chuyển hóa tâm linh. Pháp môn nào mà không chuyển hóa được năm thứ này thì không đi tới đâu hết trơn. Mặc dù nói thế này thế kia, cao siêu quy diệu cái đâu đi nữa thì vẫn là phàm thôi. Vì đó thước đo của Đức Phật vẫn sâu sắc hơn rất nhiều so với thước đo của các vị tổ sư và thiền sư ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Cho nên chúng tôi vẫn thường tâm niệm giữa Phật và tổ, ta nên chọn Phật, ăn chắc mặc bền. Tổ chỉ là một dữ liệu để tham khảo thôi. Là học trò của đấng giác ngộ thì ta không nên thần tượng quá tổ sư. Vì các bậc tổ sư đó là trở thành sở trường của một lĩnh vực, nhưng cũng có thể sở đoản ở các lĩnh vực còn lại. Còn Đức Phật là sở trường toàn diện. Cho nên theo Đức Phật đó, thì ta có được cái tinh thần kinh lược bộ, học nhiều bài kinh khác nhau. Và do vậy nó hỗ trợ cho sự hành trì đặc biệt hơn. Còn học ở các tổ ta đi về một cái ngón nghề nào đó, ngoài cái đó ra ta không biết đến những thứ khác. Cho nên có rất nhiều sự giới hạn. Phần cuối cùng đó là quán pháp. Thì đối tượng quán pháp đó gồm có hai thứ, đó là pháp hữu vi và chánh pháp. Cái pháp hữu vi đó thì trước nhất đó là ta quán về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó là vô thường, là vô ngã, để chúng ta không chấp với các phản ứng rằng là nó là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi. Phần lớn khi luật pháp nó thiết chặt càng nhiều đó, thì cái tính chấp ngã và ngã sở hữu nó càng cao. Đó là một điều hết sức là mâu thuẫn, nhưng nó là sự thật. Khi mà luật pháp không có mặt đó, thì cái an toàn về tính mạng, an ninh về thế giới và cái công bằng xã hội sẽ không được đảm bảo. Nhưng khi các phương diện này được đảm bảo thì lúc đó cái sự chấp ngã và chấp ngã sở hữu của chúng ta nó sẽ được gia tăng. Ví dụ như mình xây dựng lên một căn nhà thì mình phải nói là nó là của tôi chứ. Luật pháp thừa nhận như thế, trong sổ đỏ của đất cũng có ghi rõ, trong sổ hồng của nhà cũng có ghi rõ. Ta có giá trị là giao dịch chuyển những quyền sử dụng của nó với những cái giá trị tiền tệ, với một thế ước xã hội cho ta và cái người chủ tiếp nhận mới sẽ phải hợp đồng với nhau. Và luật sẽ làm chứng cho chúng ta chuyện đó. Cho nên mặc nhiên là tất cả những cái sở hữu ta đều chấp nó là thuộc về mình hết. Thực tập vô ngã vô ngã sở hữu Phật giáo không có nghĩa là mình bỏ hết. Bây giờ trong nhà có 10 cái ghế là quẳng ra bên ngoài đường, không xài nữa. Có bao nhiêu tiền đem dục hết, cho hết. Như thế là phát của, không phải là vô ngã. Vô ngã là ta sử dụng chúng, sử dụng cái thân thể vật lý này mà không chấp nó là mình, xem nó như là một chức năng thôi. Chức năng thì nó có giá trị trong một thời gian, đến lúc nó già hay chết ta phải vẫy tay chào nó để mua một chiếc xe mới. Một chiếc xe mới đây là một cái phôi thai trong bào thai của một người mẹ ở một cái cảnh giới của con người ở hành tinh này hay là một hành tinh khác. Ai chấp nhận thân thể này là một chiếc xe, giữ nó kỹ đó thì nó bền, xài nó quá nhiều thì nó banh tà lông, nó hư dần đồng, nó bị rã một sớm hoặc là bị tai nạn nhiều, nó sẽ dẫn đến những bệnh tật mà chết. Vấn đề ở chỗ là ta chánh niệm trên nó thì nó đỡ chết sớm, còn ta thiếu chánh niệm thì nó sẽ bị chết sớm. Cho nên việc vào quán pháp nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và phải thấy rất rõ nó là vô thường và nó là vô ngã. Như vậy là trong việc tương đối quá về phương diện luật và đời sống thường nhật, ta vẫn sử dụng chúng, tiếp xúc với chúng, sinh hoạt với chúng, nhưng không quá quan trọng về nó. Cho nên mỗi khi vô thường tan biến đến, ta không bị khổ đau. Tất cả thế giới vật chất đều phải quán chiếu như vậy, dù là thuộc quá khứ, hiện tại hay tương lai. Tầm nhìn quán chiếu vô ngã vô thường sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khổ ách. John Smith là một nhà khoa học gia của cả hiện đại, được xem là người đã thiết lập các cái viên đá ban đầu của chủ nghĩa kinh tế thị trường, và nhờ đó mà chủ nghĩa tư bản được thiết lập. Chủ nghĩa tư bản nếu bỏ qua cái chủ nghĩa thực dân, tức là không thôn tính các quốc gia nghèo khó bằng cái chiêu bài là chiêu bài dân hóa đó, thì cái chính sách kinh tế thị trường tự do đó là một cái sự phát triển rất là tốt về phương diện vật chất. Nó tốt hơn rất nhiều lần so với cái kinh tế quốc gia đa thành phần. Mà bây giờ chủ nghĩa cộng sản đang bỏ nó đi, nhưng là muốn giữ cái chủ nghĩa tự do về kinh tế đó ở mức độ mà nó được đảm bảo có sự can thiệp của nhà nước, người ta mới để thêm cái đuôi là tự do xã hội chủ nghĩa hay là thị trường xã hội chủ nghĩa. Smith đã phát biểu như thế này: không có tài sản vĩnh hằng, mà chỉ có tài sản dưới sự khôn ngoan của cái chủ nghĩa của nó trong một cái giai đoạn, một bối cảnh nó thuộc về mình, và thiếu sự khôn ngoan trong một bối cảnh khác nó thuộc về người khác thôi. Và nếu ta hiểu cái câu phát biểu này dưới lăng kính vô ngã đó, thì cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu làm cho gia tài bị tổn thất, sự nghiệp bị mất đi, không làm cho mình bế tắc đến độ phải tự vẫn mà chết, hay là mượn rượu giải sầu, hay là phát nguyên bắt đảo vân vân. Tại vì ta biết là tài sản nó không phải của mình chính hằng. Khi mình thông quan, có hư pháp, đầu tư đúng, đúng thời cơ, đúng thời điểm thì nó thuộc về mình. Còn khi những cái thuận duyên này không có, nó thuộc về người khác hoặc nó bị mất đi, nó là vô thường. Cho nên thực tập vô ngã thì đồng nghĩa là ta hiểu luôn cái vô thường về thời gian. Từ vô ngã là vật lý ở trong một không gian, mà không có vật lý nào trong không gian nào mà không có sự phối liên kết với thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên thực tập được vô thường là hiểu được vô ngã, thực tập vô ngã là hiểu được vô thường, và thực tập hai cái này thì ta hiểu được duyên khởi. Mà hiểu được duyên khởi đó thì ta hiểu được sự tương đối của một sự vật, cũng chính là tuyệt đối. Tương đối chính là sự tuyệt đối, hay là tuyệt đối nếu có chỉ là sự tương đối mà thôi. Cho nên ai thực tập được như thế đó thì ta không còn chấp và pháp nữa. Quán về pháp đó, trong kinh Tứ Niệm Xứ rất là nhiều, nó gồm có 37 phẩm trợ đạo. Nó không phải chỉ có pháp hữu vi không, mà luôn cả cái pháp vô vi. Không phải chỉ những ấn tượng mà chúng ta hình dung mà không có trong thực thể, hay là bao gồm tất cả những thế giới hiện tượng vật lý từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Cho nên đối tượng quan pháp là lớn nhất, và pháp mình là khó thực tập nhất, khó chứng đắc nhất. Quán thân là dễ nhất, quán tâm là dễ thứ hai, quán cảm xúc là khó thứ ba, và quán pháp là khó thứ tư. Tại vì cảm xúc và pháp á là nó nối kết đa chiều với nhau. Khi ta tiếp xúc với pháp vật chất thì dòng cảm xúc nó trỗi dậy, ta khó làm chủ được các giác quan, và do vậy ta bị đánh mất cái chân tâm, đánh mất về cái tình ý, và do đó ta đã không còn ứng xử một cách khách quan đối với thân và tâm này, cho nên ta trở thành là người phàm, kẻ tục. Do đó Đức Phật đã chia ra bốn phương diện, mặc dầu á chỉ có thân và tâm, nhưng mà cái tâm á phải đưa ra ba phương diện. Phương diện thứ nhất là cảm xúc, bao gồm luôn cả thái độ. Phương diện thứ hai là tầm nhìn với những cái tâm chánh tà vân vân. Phương diện thứ ba là các đối vật của tâm, rồi các hình ảnh của tâm, rồi các phương pháp chân chính để điều phục tâm, đều được xem là đối tượng của sự thực tập chánh niệm hết á. Trong khi đó trong công án và thọ đầu, tất cả cái này đều được tỉnh lược và bỏ qua. Do đó hành giả mà có một cái nền tảng của chánh niệm theo kinh tạng Pali đó thì đi vào công án và thọ đầu rất nhanh. Còn nếu không có cái nền tảng này thì đi vào thôi đầu công án về thì thời gian sau dễ bị tổ và ma lắm. Tôi nghĩ mình là tổ rồi tuyên bố một cách rất là ngông ngao, không nhai lại đàm giải của cái bậc tổ sư đi trước. Chánh pháp mà quan niệm nó đi đàm giải mà mình chưa đạt được, mà mình quỷ bỏ nó là giống như là không biết bơi mà không dần dùng đến trước thiền và trước pháp. Rất nhiều người mới thực tập bị ngộ nhận như thế này, cho nên tưởng là mình là chứng đắc cao, trở thành cao ngạo, rồi trở thành bị té đau trong sanh tử và luân hồi. Do đó Công Án và Thọ Đầu chỉ thích hợp với những người đã từng trải qua tiến trình giáo môn với Phật học đủ thứ hết rồi mà mình vẫn chưa chốt lại cái cốt lõi của nó, thì đi vào cái này nó dẫn đến chánh tâm tỉnh ý rất là nhanh, và do đó không rơi vào chủ nghĩa cực đoan. Còn bắt đầu vào thiền quán mà đi vào Công Án và Thọ Đầu là không tiến xa được. Lúc đầu tiến rất nhanh, sau đó là chừng lại luôn. Người tại gia theo chúng tôi là không nên thêm Công Án và Thọ Đầu. Thì Công Án và Thọ Đầu đó nó nêu ra một cái tiêu chí rất lớn là sanh tử sự tại, vô thường tăng tốc, chỉ hướng đến con đường giải thoát. Mà người tại gia hướng tới giải thoát là bị bế tắc. Còn nếu mà ta muốn giải thoát thì hãy cho tay người xuất gia. Nói tóm lại, cái phần chánh niệm thể hiện trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất đó, nó phải bao gồm bốn phương diện: thân thể vật lý với cái tiến trình nguyên nhân sanh khởi, hoại diệt, tổ hợp, rồi diễn tiến của nó sau khi con người qua đời. Rồi cảm xúc đó, thì phải làm chủ được, khi nó vui, lúc nó buồn, lúc nó đằng đằng đừ đừ, không có xác lập được tính cách. Tâm đó là tâm thiện, tâm ác, hay là các cặp phạm trù đó lập của nó, ta phải thấy rất rõ để vượt qua. Còn pháp á, pháp hữu vi, pháp vật chất, rồi chánh pháp để thực tập để đạt được cái vô vi thì đều phải quán chiếu và hành trì. Mà hành giả làm được như vậy thì có được chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, nói đến động tịnh thức ngủ, và như vậy trở thành thánh nhân, hoặc là dự phần trong thánh nhân, hay là đang đi trên con đường để trở thành thánh nhân, không phải là quá khó. Đó là nội dung của chánh niệm. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.